Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Bulgaria. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một bác sĩ vươn lên từ nghèo khổ nhờ đức tin. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nền thần học của việc diễn tả lại mầu nhiệm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 13 tháng 2, dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha đề cao giá trị của đối thoại trong việc giáo dục và khuyến khích các vị đào tạo luôn quan tâm đến việc thường huấn. Khóa họp của Bộ Giáo dục Công giáo kết thúc hôm nay ngày 14 tháng 2 và đặc biệt bàn về việc canh tân tông hiến Sapienza Christiana, củng cố căn tính của các đại học công giáo, cũng như chuẩn bị kỷ niệm 50 năm sắc lệnh của Công đồng chung Vatican thứ hai về giáo dục và 25 năm tông hiến Ex Corde Ecclesia về các đại học công giáo sẽ được cử hành vào năm 2015 tới đây. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nền giáo dục công giáo là một trong những thách đố quan trọng nhất đối với giáo hội, dấn thân thực thi công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong một bối cảnh lịch sử và văn hóa luôn biến đổi. Đức Thánh Cha đề cao việc đối thoại trong công tác giáo dục, Ngài nhận định rằng trong các đại học và trường học công giáo thường cũng có nhiều học sinh không công giáo. Các tổ chức này đều được mời gọi đáp ứng quyền của mọi người được đặt tới kiến thức và sự hiểu biết. Và tất cả đều được mời gọi cống hiến đề nghị Kitô giáo, tức là Chúa Giêsu Kitô, như ý nghĩa của đời sống, vũ trụ và lịch sử, trong niềm tôn trọng hoàn toàn tự do của mỗi người và những phương pháp riêng của môi trường học đường. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một khía cạnh khác, đó là việc chuẩn bị các nhà đào tạo. Nền giáo dục ngày nay hướng tới một thế hệ đang thay đổi, vì thế mỗi nhà giáo dục và toàn thể giáo hội cũng phải thay đổi. Nghĩa là biết đã thông với những người trẻ mình đang có trước mặt. Giáo dục là một hành vi yêu thương và ban sự sống. Điều này đòi nhà giáo dục phải có nhiều khả năng, biết ở giữa người trẻ như một nhà sư phạm, để thăng tiến sự tăng trưởng nhân bản và tinh thần. Người trẻ cần một nền giáo dục có chất lượng, đồng thời cần các giá trị không những được tuyên dạy, nhưng còn được chứng thực. Sự kiện nhà giáo dục sống thực các giá trị mình giảng dạy, đó là một điều không thể thiếu được đối với người trẻ.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi sức sinh động và các sáng kiến của Giáo hội Công giáo tại Bulgaria và Ngài khích lệ tiếp tục dấn thân trong các hoạt động loan báo tin mừng tại nước này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 13 tháng 2, dành cho Hội đồng Giám mục Bulgaria gồm 3 vị về Roma viếng mộ 2 thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến một số sinh hoạt quan trọng của Giáo hội Công giáo tại Bulgaria trong những năm gần đây, chứng tỏ sức sinh động của giáo hội tại nước này tuy chỉ là một thiểu số nhỏ bé, và giáo hội đang thi hành sứ mạng làm chứng tá về các giá trị luân lý tự nhiên, cũng như về tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô trong một xã hội có nhiều trống rỗng về tinh thần do chế độ cộng sản vô thần để lại, cũng như do sự tiếp nhận bừa bãi những kiểu mẫu văn hóa duy vật. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em can đảm tiến bước trên con đường đó, tìm cách thực thi tại đất nước anh em sự biến đổi truyền giáo mà giáo hội được kêu gọi thực thi trên toàn thế giới. Điều này đòi phải có sự hoán cải tinh thần và mục vụ, bắt đầu từ sự ý thức rằng, do phép rửa tội, tất cả chúng ta đều là các môn đệ thừa sai của Chúa. Sự dấn thân mới mẻ trong việc truyền giáo cũng có một chiều kích xã hội, với điểm tham chiếu là giáo huấn xã hội của hội thánh, trong đó ưu tiên là giúp đỡ người nghèo hội nhập vào xã hội và dấn thân xây dựng công ích cũng như an bình xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến lòng quý mến của nhân dân Bulgaria đối với Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã từng làm khâm sứ tòa thánh tại nước này. Một phái đoàn cao cấp của Bulgaria sẽ có mặt tại lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 vào ngày 27 tháng 4 tới đây.
Vatican, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh đã lập một trung tâm giải phẫu trẻ em ở nước Tanzania bên Phi Châu. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 9 tháng 2 vừa qua cho biết, trung tâm giải phẫu vừa nói được thành lập trong một bệnh viện công giáo ở thành phố ETG và được Đức Hồng Y Polycarp Bengo, tổng giám mục giáo phận thủ đô Dar es Salaam, làm phép hôm 8 tháng 2 vừa qua. ETG là thành phố nằm trong khu vực nghèo nhất nước. Việc khánh thành nhà thương công giáo tại Gaspar tại đây hồi năm 1989 đã góp phần giảm bớt rõ ràng số trẻ em tử vong trong vùng này. Trung tâm giải phẫu mới được khánh thành có thể tiếp nhận 895 trẻ em bệnh nhân. Từ khi được đưa vào hoạt động cách đây vài tháng, trung tâm này đã điều trị hơn 4.000 trẻ em. Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở trên đồi Gian Nicolo gần trường truyền giáo được coi là bệnh viện Nhi đồng tốt nhất ở Italia. Bệnh viện này hỗ trợ nhiều nhà thương tại các nước đang trên đường phát triển.
Vatican, sáng hôm qua 13 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ gồm 55 người và Ngài Cổ Võ sự cộng tác giữa Công giáo và Do Thái trong các hoạt động từ thiện và xã hội. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc đối thoại và tình huynh đệ giữa các tín hữu Do Thái và Kitô. Ngài nhắc đến sự kiện năm tới đây là kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vatican II. Đức Thánh Cha nói, từ văn kiện này đã có sự phát triển mạnh mẽ suy tư về gia sản chung, liên kết các tín hữu Kitô và Do Thái, đồng thời tạo nên một nền tảng cho sự đối thoại giữa hai bên. Nền tảng này có tính chất thần học chứ không phải chỉ biểu lộ ước muốn của chúng ta tôn trọng và quý chuộng nhau mà thôi. Vì thế, điều quan trọng là sự đối thoại của chúng ta luôn được ghi dấu sâu đậm nhờ ý thức về quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bên cạnh sự đối thoại, điều quan trọng là nêu bật sự kiện các tín hữu Do Thái và Kitô có thể cùng nhau hoạt động để kiến tạo một thế giới tốt đẹp và huynh đệ hơn. Về vấn đề này, tôi muốn đặc biệt nhắc nhớ sự phục vụ chung dành cho người nghèo, những người ở ngoài lề xã hội, những người đau khổ. Sự dấn thân chung này ăn rễ sâu nơi giáo huấn của Kinh Thánh về việc bảo vệ người nghèo, quá phụ, cô nhi và ngoại kiều. Đó là một công tác được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta, phản ảnh thánh ý và sự công chính của Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ sự thông truyền cho các thế hệ trẻ, gia sản, sự hiểu biết, lòng quý chuộng và tình thân hữu giữa các tín hữu Kitô và Do Thái đối với nhau, được xây dựng trong nhiều năm qua. Ngài nói, tôi cầu mong đề tài quan hệ với Do Thái giáo tiếp tục được giữ cho sinh động trong các chủng viện và các trung tâm huấn luyện giáo dục công giáo, cũng như tôi tin rằng trong các cộng đồng Do Thái và nơi các rabbi trẻ của Do Thái cũng gia tăng sự quan tâm đối với Kitô giáo.
Vatican, Đức Tổng giám mục Hedgard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, bác bỏ sự trình bày của một số cơ quan truyền thông cho rằng Ngài là người bảo thủ, là đối thủ của Đức Giáo Hoàng Francisco về vấn đề mục vụ hôn nhân. Trong thời gian qua, một số báo chí ở vùng nói tiếng Đức cho rằng Đức Giáo Hoàng có lập trường cấp tiến về mục vụ hôn nhân, sẽ cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, còn Đức Tổng giám mục Müller thì tái khẳng định lập trường từ trước đến nay của giáo hội về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Catholic Press truyền đi ngày 12 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Müller sẽ là Hồng Y từ ngày 22 tới đây, bác bỏ lập luận trên đây của báo chí. Ngài nhìn nhận rằng giữa Ngài và Đức Giáo Hoàng Francisco có sự khác biệt về sự huấn luyện và lối tiếp cận, nhưng những khác biệt đó bổ túc cho nhau chứ không đối nghịch nhau. Đức Tổng Giám mục cũng khẳng định rằng giáo huấn và những lời phát biểu của Đức Giáo hoàng Phanxicô chứa đựng và bao gồm trọn đức tin Công giáo. Về vấn đề đề cao giá trị phụ nữ, Đức Tổng Giám mục nói rằng có thể ủy thác một số chức vụ cao tại tòa thánh cho phụ nữ, nhưng không phải điều khiển các bộ như là các hội đồng tòa thánh. Lý do vì trong giáo hội, quyền tài phán được ủy cho các thừa tác viên có thánh chức. Vì thế, nam giáo dân cũng như phụ nữ không thể điều khiển các bộ, nghĩa là những cơ quan hành động thay mặt Đức Giáo hoàng với quyền tài phán. Các lĩnh vực khác để đề cao giá trị phụ nữ là việc nghiên cứu thần học và các hoạt động bác ái. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Müller tuyên bố chống lại việc ấn định tỷ số phụ nữ trong giáo triều. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Müller cho biết Bộ Giáo lý Đức tin luôn hành động theo phương pháp đoàn thể quyết định, chứ không có tính chất độc đoán. Các quyết định được Bộ đề ra một cách tập thể, rồi vị Tổng trưởng trình lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Bulgaria.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2, Hội đồng Giám mục Bulgaria đang có mặt ở Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hiện diện Giáo hội Công giáo tại Bulgaria. Quốc gia này chỉ rộng bằng 1/3 Việt Nam với diện tích 111.000 cây số vuông và dân số khoảng 7.300.000 người. Trong số này gần 80% là người Bulgaria, 8,8% là người Thổ Nhĩ Kỳ. Bulgaria đã từng ở dưới sự đô hộ của đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 thế kỷ cho đến khi giành được độc lập hồi năm 1908. Về mặt tôn giáo, đại đa số dân Bulgaria là tín hữu chính thống với 76%, tiếp đến là 10% theo Hồi giáo và chỉ có 1%, tức là 730.000 người là tín hữu Công giáo. Giáo hội tại đây có 3 giáo phận, trong đó có 2 giáo phận thuộc nghi lễ Latin và 1 giáo phận thuộc nghi lễ Đông phương Slav Byzantine. Các tín hữu Latin đông hơn và thuộc dòng dõi những tín hữu Kitô do các cha dòng Phanxicô hoán cải hồi thế kỷ thứ 17. Trong khi đó, các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương có nguồn gốc từ năm 1860 khi người Bulgaria bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát của tòa thượng phụ chính thống Constantinople. 3 vị giám mục của 3 giáo phận hiện nay ở Bulgaria là những người đã lớn lên trong chế độ cộng sản. Đức Tổng Giám mục Christo Proikov, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức cha Georgi Ivanov Yushchem và Đức cha Beko Zonanov Christove. Tuy là thiểu số rất nhỏ bé, nhưng Giáo hội Công giáo tại Bulgaria giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử đất nước. Trong 5 thế kỷ, Bulgaria ở dưới sự đô hộ của đế quốc Ottoman, Giáo hội Công giáo đã góp phần đáng kể vào việc duy trì sinh động căn tính quốc gia của dân tộc Bulgaria và giáo hội đã sống sót trong cuộc bách hại của chế độ cộng sản, dù phải trả giá bằng nhiều vị tử đạo. Giữa Thế chiến thứ nhất và thứ hai, Giáo hội Công giáo Bulgaria đã phát triển và đạt được uy tín chưa từng có. Đóng góp vào công trình này, người ta phải kể đến Đức Tổng Giám mục Angelo Roncalli, vị khâm sứ tòa thánh đầu tiên tại Bulgaria. Trong 4 năm từ năm 1931 đến năm 1935. Sau này, Ngài là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và sắp được tôn phong hiện thánh ngày 27 tháng 4 tới đây. Tiếp đến là chất lượng cao của các trường công giáo, cũng như các nhà thương và cô nhi viện, ân gọi linh mục và tu sĩ dồi dào với các dòng tu như dòng Cappuccino, Francisco viện tu, dòng Đức Mẹ lên trời, dòng thương khó, dòng tên, tu huynh các trường công giáo, các nữ tu dòng thánh thể, biển đức, bác ái, vân vân.
Trong tư cách là khâm sứ tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Roncalli đã góp phần tổ chức lại Giáo hội Bulgaria, thành lập một đại chúng viện cho 2 nghi lễ Latin và Đông phương, ủy thác chủ viện này cho các cha dòng tên đảm trách từ năm 1934. sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ ở Bulgaria, giáo hội Công giáo tại đây đã biết đề cao giá trị của tự do tôn giáo được phục hồi để làm chứng cho tin mừng và đương đầu với những thách đố trong xã hội Bulgaria ngày nay, như trào lưu tục hóa, duy khoái lạc, duy tương đối vẫn thường xảy ra ở các nước Tây Phương. Nhưng cả những thách đố chuyên biệt của xã hội Bulgaria như sự dốt nát về tôn giáo sau mấy thập niên sống dưới chế độ Cộng sản vô thần của nhà nước. Trong số những thách đố ấy có những đe dọa gia đình truyền thống và sự sống con người. Luật pháp Bulgaria không nhìn nhận hôn nhân đồng phái, nhưng con số các vụ ly dị các cặp nam nữ sống chung không kết hôn và hiện tượng nam nữ sống chung trước khi kết hôn ngày càng gia tăng. Nạn phá thai lan tràn trong khi lối sống của các nước Tây Phương ảnh hưởng mạnh trên giới trẻ. Vì thế, Hội đồng Giám mục Bulgaria đặc biệt theo dõi công cuộc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình vào tháng 10 năm nay ở Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Tiếng Bulgaria của Đài Vatican nhân dịp về Roma thăm tòa thánh, Đức cha Christo Brajkov, Giám mục Giáo phận Sofia, Nghi lễ Đông Phương nói, tình hình không dễ dàng nhưng theo tôi cũng thuận tiện để tung lưới rao giảng, để gieo vải lời Chúa. Giữa các tín hữu Công giáo và ba giáo phận thuộc hai nghi lễ khác nhau có một sự cộng tác chặt chẽ. Chúng tôi tổ chức các cuộc gặp gỡ, các buổi tĩnh tâm cho giới trẻ. Điều này mang lại cho giới trẻ một sự trao đổi kinh nghiệm phong phú. Mùa hè có những cuộc gặp gỡ toàn quốc được tổ chức cho người trẻ và người lớn. Ngoài ra, theo định kỳ cũng có các cuộc gặp gỡ cho các gia đình và các nhóm khác do phong trào Focolare tổ ấm hướng dẫn. Một vụ âm thầm trong thời bị bách hại dần dần được thay thế bằng một vụ tích cực có khả năng đề cao giá trị tự do tôn giáo. Trong giáo hội, người ta tìm kiếm một sự phối hợp ngày càng rộng rãi hơn trong lĩnh vực phụng vụ giáo lý, từ thiện và ơn gọi. Có một hội đồng toàn quốc các bề trên cộng đoàn tu trì, nam cũng như nữ, làm cho sự cộng tác giữa các dòng trở nên dễ dàng hơn. Giữa các tín hữu Công giáo Bulgaria không có vấn đề đạo lý như ở một số nước khác, và giáo huấn của giáo hội dần dần được chấp nhận. Sự đón nhận các hướng đi của cộng đồng chung Vatican II cũng dần dần gia tăng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II, bản dịch tiếng Bulgaria các văn kiện công đồng cũng như sách trót yếu giáo lý Công giáo cũng được ấn hành. Bản dịch sách giáo lý thì đã có trước rồi. Bộ sách ba cuốn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về Đức Giê-xu thành Nazareth cũng được ấn hành. Hiện nay, cuốn sách giáo lý cho giới trẻ gọi là Ducat cũng đang được dịch cùng với tông huấn Niềm Vui Phúc Âm của Đức Thánh Cha Francisco.
Đức cha Brajkov nhìn nhận là có những khó khăn ngày càng gia tăng vì các cặp nam nữ sống chung không kết hôn hoặc ăn ở với nhau trước khi kết hôn. Luật pháp Bulgaria không nhìn nhận hôn nhân giữa những người đồng phái, nhưng não trạng này cũng đang dần dần xâm nhập xã hội Bulgaria, tạo nên những đòi hỏi mới về mục vụ. Cũng vậy, đối với vấn đề làm cho chết êm dịu. Còn phá thai thì vốn là điều thông thường trong xã hội Bulgaria rồi. Ảnh hưởng của xã hội về những vấn đề luân lý trên người trẻ là rất mạnh. Về năm đức tin, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bulgaria cho biết biến cố này sẽ được cử hành như một năm hồng phúc. Một năm, trong đó chúng tôi đã suy nghĩ lại đức tin, trong đó chúng tôi đã chịu phép rửa, vì đức tin là sức sống, là sức mạnh và là ánh sáng. Nhưng đức tin cũng phải được chia sẻ. Thiên Chúa không muốn một thứ đức tin theo tập quán, nhưng là một đức tin vững mạnh và trưởng thành, mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta, hướng dẫn đường lối cư xử và theo đó cũng thấu nhập và ảnh hưởng đến người khác nữa. Năm đức tin đã được khai mạc và bế mạc trọng thể với sự hiện diện của các giám mục cả ba giáo phận và Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Rồi có những cuộc gặp gỡ trong các giáo xứ, một cuộc hành hương ở Roma, các cuộc gặp gỡ toàn quốc dành cho giáo sĩ và giáo dân ở mọi lứa tuổi. Trong số những biến cố này, có cuộc gặp gỡ toàn quốc giới trẻ trùng vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro bên Brazil. Tất cả những điều đó làm cho chúng tôi suy tư về cách thức sống niềm tin của mình, suy tư xem cuộc sống chúng ta có thật sự như Chúa muốn hay không. Một cuộc sống đức tin chân chính luôn kèm theo các thách đố mới.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bulgari cho biết, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình, các giám mục tại đây đã ấn định 5 gia đình. Mỗi ngày trong các nhà thờ toàn quốc, sau thánh lễ thường nhật, đều có đọc một kinh đặc biệt để cầu nguyện cho các gia đình. Ngày nay hơn bao giờ hết, gia đình đang bị thử thách nặng nề. Chúng ta chứng kiến những cuộc tấn công gia đình từ mọi phía. Người ta tìm cách xóa bỏ căn tính và phẩm giá của gia đình, hạ cấp gia đình xuống hàng một cuộc sống chung với nhau. Thiên Chúa đấng tạo hóa đã có một kế hoạch cho gia đình. Ngài dựng nên con người có nam có nữ. Họ sẽ thành một xương một thịt. Gia đình hiện hữu và kín múc sức mạnh từ phúc lành ấy của Thiên Chúa. Trong dư luận quần chúng nói chung ở Bulgari, gia đình vẫn còn được quan niệm như một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, nhưng nhiều gia đình bị thương tổn vì ly dị. Tiến trình tục hóa đang lan tràn cả trong xã hội nước này, nhất là nơi các thế hệ trẻ đặt lại nền tảng tính chất bất khả phân ly của hôn nhân, và nhiều người cũng đặt câu hỏi tại sao phải kết hôn. Chỉ có ít cặp vợ chồng sống tính dục theo giáo huấn của giáo hội, và nguyên nhân là vì họ không biết các giáo huấn đó, cũng vì thiếu sự giáo dục Kitô trong các gia đình nguyên gốc trong 50 năm sống dưới chế độ cộng sản vô thần. Vì thế, giáo hội đang cố gắng đẩy mạnh việc huấn luyện Kitô cho các gia đình qua các lớp chuẩn bị hôn nhân, các cuộc gặp gỡ định kỳ giữa các gia đình, các lớp giáo lý cho người lớn và người trẻ về giáo huấn của giáo hội liên quan đến các đề tài đó. Các giám mục cũng dự kiến tổ chức các cuộc gặp gỡ toàn quốc các gia đình Công giáo.
Vừa rồi là bài viết về những thách đố của giáo hội Công giáo tại Bulgari. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại một bác sĩ vươn lên từ nghèo khổ nhờ đức tin.
Năm 2008, trong số rất ít người được trao tặng huân chương tự do của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ, có một bác sĩ giải phẫu thần kinh nhi đồng tên là Benjamin Carson. Ông được Tổng thống Hoa Kỳ lúc ấy là George Bush trao tặng huân chương dân sự cao quý nhất này để làm vinh danh một bác sĩ giải phẫu thần kinh đã tận tụy phục vụ bao nhiêu trẻ em và đã trở nên lẫy lừng tên tuổi dù là một người da màu. Bác sĩ Benjamin Carson, hay còn gọi tắt là Ben, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1951 trong một xóm nghèo ở Detroit. Bà mẹ của Ben tên là Sonia, đã lấy chồng khi còn rất trẻ vì muốn thoát ly khỏi gia đình quá đông con và nghèo khổ, tuy rằng bà không có cơ hội để học hành đến nơi đến chốn. Chẳng ngờ sau khi sinh được hai con trai là Ben và Curtis, chồng bà bỏ đi sống với một người khác. Bỏ rơi ba mẹ con phải chật vật xoay sở kiếm sống. Để nuôi hai con, bà Sonia phải đi giúp việc nhà cho các gia đình khá giả da trắng trong thành phố. Nhiều khi bà nhận làm cho hai ba gia đình để có thêm lợi tức nuôi hai con. Thỉnh thoảng, bà lại phải vào bệnh viện tâm thần điều trị một thời gian, vì từ khi bị chồng bỏ rơi, bà sa vào bệnh trầm cảm nặng. Phải một thời gian lâu dài sau đó, nhờ đức tin kiên vững, bà mới thoát khỏi căn bệnh trầm cảm ấy. Vì cảnh nhà nghèo, Ben và Curtis không có một thời thơ ấu dư thừa hạnh phúc. Nhất là Ben, cho đến năm 11 tuổi, còn bị xem là một đứa trẻ ngu đần, kém thông minh, bị xếp vào cuối lớp. Cho đến một ngày nọ, người giáo sư sinh nghi, đưa cậu bé đến gặp một bác sĩ, thì mới khám phá ra là Ben bị cận thị nặng, không thấy gì viết trên bảng cả. Nhưng vì nhà nghèo, Ben không có khả năng mua kính mới. Nhà trường quyết định làm cho Ben đôi kính mới, và thế là chỉ trong một thời gian ngắn, Ben từ kẻ đội sổ trở thành một trong những người đứng đầu lớp. Mặt khác, bà Sonia tuy không có học, nhưng rất quan tâm đến sự giáo dục của hai con. Bà bắt các con phải đọc nhiều sách, chăm lo bài vở và chịu mọi hy sinh để giúp các con học hành. Ben tiến mạnh trên con đường học vấn. bắt đầu vào trung học, Ben kiếm việc làm thêm để vừa giúp mẹ vừa có thể tiếp tục học hành. Tốt nghiệp trung học xong, Ben quyết định theo học ngành y khoa tại Đại học Yale nổi tiếng. Ben biết rõ là với hoàn cảnh nghèo khó và hơn nữa mình là người da đen, mình chỉ có thể theo học tại đây nếu được cấp học bổng. Vào đêm vọng kỳ thi tuyển, Ben đã thức trắng đêm để cầu nguyện vì người trẻ này có một đức tin vững như đá tảng. Ben xin Thiên Chúa một phép lạ bởi vì anh mong ước hết sức được trở thành một bác sĩ y khoa. Ngay trước khi bước vào phòng khảo thí, Ben lật sách, duyệt nhanh lại vài đoạn. Và lạ thật, các câu hỏi của giáo sư lại rơi đúng vào các đoạn ấy. Ben được chọn. Khi bước ra khỏi phòng thi, Ben thì thầm, lạy Chúa đã làm một phép lạ. Con xin hứa chắc với Chúa là sẽ không bao giờ để mình ở trong tình trạng này nữa. Chắc chắn là Chúa muốn con trở thành bác sĩ. Đức tin Kitô là điều được Ben trân quý hơn cả. Từ dạo lên 8 tuổi, Ben được nghe một mục sư giảng về một đôi vợ chồng bác sĩ kia bị bọn cướp đuổi bắt trên đường truyền giáo. Trước mặt là vực sâu thẳm, hun hút, sau lưng là bọn cướp hung hãn. Hai vợ chồng lại mệt nhoài rồi, không biết làm sao, chỉ còn biết ẩn náu cậy trông vào Thiên Chúa. Bỗng chợt cả hai trông thấy một hang hẹp bên trong tảng đá và chạy vào ẩn nấp nơi đó, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người. Bọn cướp đến nơi, không thấy bóng dáng ông bà đâu cả, nên hậm hực la ó rồi bỏ đi. Ông bà đã thoát hiểm nhờ biết ẩn náu cậy trông, tựa vào Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã chở che cho ông bà. Giai thoại đó đã đánh dấu trong tâm hồn Ben, nên anh luôn chạy đến với Thiên Chúa mỗi khi gặp cảnh khó khăn. Năm 1976, Ben được nhận vào làm bác sĩ nội trú của Bệnh viện John Hopkins ở Baltimore, một bệnh viện danh tiếng lừng lẫy, mỗi năm chỉ nhận có 2 bác sĩ nội trú mà thôi. 2 năm sau đó, Ben nhận lời mời cộng tác với bệnh viện này. Vì là người da đen, bác sĩ cũng thường phải chịu sự kỳ thị hay ít ra là nghi ngờ của một số bệnh nhân. Tháng 6 năm 1983, bác sĩ Ben nhận lời làm bác sĩ trưởng khoa giải phẫu thần kinh nhi đồng tại Perth, bên Úc. Nhưng mùa hè năm sau đó, 1984, bệnh viện John Hopkins lại mời bác sĩ về cộng tác. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bác sĩ Ben Carson được chỉ định làm trưởng khoa giải phẫu thần kinh nhi đồng tại đây. Sáng sớm ngày 5 tháng 9 năm 1987, bác sĩ Carson nhận lời mổ tách 2 bé song sinh có sọ não dính liền nhau. 2 bé người Đức, con của bà Teresa Binder. Cuộc mổ rất khó khăn. Bà Binder đã nhờ không biết bao nhiêu bác sĩ, nhưng không ai dám nhận mổ vì hy vọng thành công nhỏ hơn là hạt cát sa mạc. Khi bà cậy nhờ đến bác sĩ Ben Carson, ông đã nghiên cứu ca mổ suốt 5 tháng trước khi quyết định nhận lời. Và cuộc giải phẫu này, kéo dài 22 tiếng đồng hồ, đã thành công mỹ mãn và đã đưa tên tuổi của bác sĩ Ben Carson, một người da đen xuất thân từ một xóm nghèo Detroit, đi vào lịch sử. Tất cả đều nhờ lòng tin vững chắc kiên cường giúp Ben biết ẩn náu cậy trông vào Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài nền thần học của việc diễn tả lại mầu nhiệm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nền thần học diễn tả lại mầu nhiệm đã cho thần học gia khả thể ý thức được rằng các bi tích không thể được miêu tả như các cơ cấu đơn sơ giúp sản xuất ra ơn thánh, bởi vì thực ra chúng là các biến cố đích thật, trong đó con người bị liên lụy một cách sâu xa. Nhưng tương quan rất chặt chẽ này giữa việc cử hành và lịch sử xem ra đã được chấp nhận một cách khá hòa bình, đã không được sử dụng đủ sau đó cho việc giải thích bản chất đích thật của hiệu lực công chính hóa của các bi tích. Trong thực tế, sự kiện nền thần học đã miêu tả sự công chính hóa trong các từ khách quan một cách ưu thắng, và trong nhiệm vụ của một việc thánh hóa chủ quan một cách ưu thắng, tạo ra khó khăn cho việc nói về sự hữu hiệu của các bí tích trong các từ vựng tương tự như các từ vựng dùng để nói về sự hữu hiệu của một biến cố xác định, một khúc rẽ lịch sử, hay sự đảo lộn của một lịch sử. Nền thần học của các bí tích hiện nay xem ra đã đi vào một con đường tuyệt hảo, bằng cách nhấn mạnh một cách đúng đắn chiều kích thánh thần học và giáo hội học của các bí tích. Nhưng lộ trình phải theo vẫn còn rất dài. Chắc chắn việc nêu bật rằng mỗi bí tích trao ban ơn cứu rỗi, vì bao gồm ơn của thần khí Chúa Kitô, là thần khí sự sống, và thật ra nó tạo thành nguyên lý sinh động và đang hướng dẫn toàn ơn cứu độ. Điều này vô cùng quan trọng trong việc giúp hiểu rằng con người được công chính hóa qua sự tháp nhập vào một lịch sử công chính, và để xây dựng một lịch sử công chính. Ngoài ra, nó cũng quan trọng đối với mục đích giúp hiểu trong nghĩa nào sự trung thành với hiện tại và dự phóng ích lợi của một tương lai có thể chỉ được bảo đảm bởi việc diễn tả lại một quá khứ. Thế rồi, việc lưu ý rằng các cuộc cử hành bí tích khiến cho con người được trở nên công chính không phải một cách riêng rẽ, nhưng bằng cách thành lập và cấu trúc một cộng đoàn nhân loại công chính là giáo hội, cũng quan trọng để giúp hiểu rằng sự công chính hóa không thể chỉ có mục đích cho việc thực hiện cá nhân, bởi vì các lời hứa của Thiên Chúa đến với cá nhân trong các phạm trù rõ ràng và có ý nghĩa chỉ bên trong lòng của dân mới mà cá nhân được tháp nhập vào như là thành phần. Nhưng nói cho cùng, cần phải thừa nhận rằng vẫn còn thiếu các phạm trù văn hóa thích hợp với việc diễn tả hiệu lực chuyên biệt và triệt để của một lịch sử giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Sự hữu hiệu không thể diễn tả được một cách thích hợp trong các phạm trù siêu hình của nguyên do hậu quả, bởi vì điều này sẽ ngang hàng với việc tái dẫn nhập một luận lý của tâm tình tôn giáo vũ trụ. Như thế, cả đối với giải pháp của một vấn đề, cần phải phục hồi và đào sâu tầm quan trọng của chiều kích biểu tượng trong toàn lịch sử cứu độ. Ở đây cần duyệt xét một điểm khác nữa, đó là mầu nhiệm bí tích như là điểm giao thoa của sự siêu việt với lịch sử. Loan báo dấn thân nhất của đức tin Kitô chính là khẳng định sự siêu việt len vào lịch sử con người. Mầu nhiệm nhập thể tạo thành điểm tuyệt đỉnh của việc gia nhập đó, nhưng chung quanh tín lý này, các khẳng định Kitô bao gồm ý tưởng gặp gỡ giữa sự siêu việt và lịch sử đa diện, và đi từ ý niệm mặc khải cho tới luận thuyết về số phận cánh chung của chính lịch sử. Cộng đoàn Kitô đã luôn luôn ý thức được bổn phận của mình phải bảo vệ dữ kiện này, làm thành điểm chính yếu sự độc đáo của nó đối với các tôn giáo khác. Nhưng nó cũng đã luôn luôn ý thức rằng nó không thể bảo vệ điều này nếu không cung cấp một giải thích đúng đắn. Trong nghĩa này, lịch sử việc đưa ra công thức tín lý Kitô học là cả một vấn đề. Trong khi một đàng, việc nhấn mạnh trên thiên tính của Đức Kitô bao gồm nguy cơ làm trống rỗng thực tại nhân loại của người như lạc thuyết Docetismo đã làm. Đàng khác, việc bảo vệ thái quá tính cách trung thực là người và thụ tạo hay nhân tính của Đức Kitô bao gồm việc gây thiệt hại cho thiên tính của người, như thuyết cho rằng nhân tính phải tùng phục thiên tính nơi con người của Đức Kitô, vân vân. Các cố gắng giản xếp yêu sách giải quyết vấn đề va chạm giữa thiên tính và nhân tính qua việc đặt để hai chiều kích song song như lạc thuyết Nestorianismo chủ trương lại còn thảm hại hơn nữa, bởi vì chúng gây thiệt hại cho chính sự hiệp nhất cá nhân của Chúa Kitô. Các khó khăn mà cộng đoàn Kitô phải đương đầu trong năm thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội nhằm ngăn chặn không để cho dữ kiện Kitô học chịu một tiến trình giản lược hay lệch lạc đi một cách nòng cốt, chúng giống các khó khăn mà cộng đoàn Kitô hiện nay đang phải đương đầu để cho việc bước vào lịch sử của sự siêu việt không gây thiệt hại cho tính cách trung thực của lịch sử. Rồi, việc bảo vệ tính cách trung thực của lịch sử không bao gồm sự khước từ bất cứ can thiệp nào của sự siêu việt trong chính lịch sử. Và sau cùng, giao ước giữa lịch sử và sự siêu việt không thể bị giản lược vào một việc đơn thuần để gần hai dữ kiện với nhau qua một sự phân chia các lĩnh vực ảnh hưởng bên trong không gian lịch sử. Thật không khó nhận ra rằng cả các khó khăn cuối cùng này nữa, đến lượt chúng cũng tìm thấy các khác biệt trong các khó khăn mà người ta phải đương đầu để chứng minh rằng Kitô giáo, trong mức độ trong đó nó đặt định đề một sinh hoạt thánh thiêng như các bí tích, không hợp thức hóa bất cứ việc không dấn thân lịch sử nào. Một dấn thân thực sự trong nghĩa Kitô không đặt định đề sự khước từ mọi sinh hoạt thánh thiêng. Giao ước giữa sự thánh thiêng và trần tục không thể thực hiện được chỉ qua một sự phân chia quân bình, thời gian dành cho sự thánh thiêng và thời gian dành cho sự trần tục. Tuy nhiên, việc cứu vãn tính cách trung thực của lịch sử, tính cách trung thực của siêu việt bước vào lịch sử và tính cách trung thực của liên minh giữa hai thực tại chưa đủ cung cấp một giải thích tích cực cho chương trình nhập thế. Người ta biết rằng suy tư thần học đã tận hiến cho công việc giải thích này, nhưng nó thường được hướng dẫn bởi các phạm trù ý niệm mạnh mẽ, lo lắng cho tính cách khách quan và ít nhạy cảm đối với tính cách biểu tượng. Nó đã có thể đọc các thời điểm giao thoa của sự siêu việt trong lịch sử, nghĩa là các mầu nhiệm chỉ từ một bình diện bằng cách ngăn cản khả thể thu hồi các mầu nhiệm khác một cách tuyệt đối, không thể thiếu của chúng. Chẳng hạn khi đọc hiểu biến cố nhập thể chỉ trong viễn tượng khách quan, thì đúng theo lý luận là người ta đi tới chỗ kết luận rằng nơi Chúa Kitô lịch sử cứu độ đã thực sự kết thúc. Thật vậy, từ bình diện các nội dung khách quan không thể có ơn cứu rỗi nào khác, tốt đẹp hơn hay khác với ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nơi Đức Kitô. Tất cả những điều này đều đúng, nhưng có thể làm giảm sự chú ý tới hai yếu tố khác, mà ở bên trong niềm tin Kitô chúng không ít chắc chắn và quan trọng hơn. Yếu tố thứ nhất là sự kiện ơn cứu rỗi do Thiên Chúa hoạt động nơi Đức Kitô, tuy đầy đủ, nhưng sẽ chỉ tìm thấy sự hiện thực và biểu lộ tràn đầy của nó vào lần đến thứ hai của Chúa Kitô, tức vào ngày Chúa Kitô quang lâm. Do đó, trong khi một đàng lịch sử cứu độ đã là một biến cố thành toàn, đàng khác nó thường hằng hướng tới một điều chưa là, tức sự cánh chung. Yếu tố thứ hai là việc đi sâu vào hiện tại giữa biến cố đã thành toàn và eschaton, là thời gian không thể được giải thích chỉ như là một sự đã rồi đối với biến cố đã hoàn thành và chỉ như là một đi trước đối với sự cánh chung. Thế nhưng sự căng thẳng biện chứng này giữa cái đã đến và cái chưa đến và việc bước sâu vào của thời hiện tại giữa biến cố và ngày cánh chung là các lý do nền tảng, cả khi không phải là duy nhất, đặt định đề cho việc đọc hiểu biểu tượng của mọi lúc trong lịch sử cứu độ. Mỗi một lúc của nó luôn luôn và đồng thời là ký ức của cái đã tới và là lời tiên tri cho cái chưa tới. Theo niềm tin Kitô, chính trong việc cử hành phụng vụ bí tích mà sự gặp gỡ giữa biến cố, cánh chung và hiện tại được ám chỉ và trở thành hiện tại. Thật thế, việc cử hành bí tích là việc tưởng niệm biến cố, lời tiên tri và việc báo trước ngày cánh chung có nhiệm vụ phán xử và kiểm thực hiện tại. Rất tiếc là nền thần học đã đọc hiểu các cử chỉ bí tích trong các phạm trù diễn tả nguyên do hiệu quả, bởi vì nó quá lo lắng cho tính cách khách quan của sự hữu hiệu bí tích, nên đã không biết nêu bật sự móc nối này giữa biến cố và ngày cánh chung trong cái hôm nay của ơn cứu độ. Nền thần học của việc diễn tả lại các mầu nhiệm đã biết minh nhiên sự thật này một cách tốt đẹp hơn, nhưng nó cũng đã không luôn luôn biết đi tới cùng cái luận lý từ đó phát xuất ra các động thái của nó. Thật vậy, trong mức độ trong đó, nó chỉ nại vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa hay vào quyền là Chúa của Đức Kitô cánh chung hơn là vào cái luận lý biểu tượng của toàn lịch sử cứu độ để chứng minh tính cách thời sự hiện tại của biến cố và của ngày cánh chung trong cử chỉ bí tích, khiến cho người ta có cảm tưởng rằng nó cũng quan niệm việc cử hành bí tích trong các phạm trù lịch sử, và như vậy trong phạm trù thánh thiêng trong nghĩa bị phản đối nhất cho đến ngày nay. Dầu sao đi nữa, tuy nền thần học bí tích đã chưa biết khai thác một cách tràn đầy tương quan cử hành lịch sử để giải thích sự hữu hiệu của bí tích. Nó đã biết sử dụng ít nhất một phần để giải quyết vấn đề liên quan tới 7 bí tích trong tương quan với tính cách thống nhất của lịch sử và của chương trình cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha đề cao giá trị của đối thoại trong việc giáo dục và khuyến khích các vị đào tạo luôn quan tâm đến việc thường huấn. Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi sức sinh động và các sáng kiến của Giáo hội Công giáo tại Bulgaria và Ngài khích lệ tiếp tục dấn thân trong các hoạt động loan báo tin mừng tại nước này. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cổ võ sự cộng tác giữa Công giáo và Do Thái trong hoạt động từ thiện và xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25. Và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.490 kilosit, tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.